tất cả các mục tử ngồi xuống. Bữa nay thầy giảng tiếp về cái bài sám quy mạng bữa trước. Bữa trước thì chúng ta học đến cái đoạn là thử thế phước cơ mạng vị. Thử thế tức là đời nay, tại vì Đức Phật dạy chúng ta ba đời, tức là đời trước, đời nay và đời sau, gọi là ba đời nhân quả. Cho nên nhìn cái hiện tại này mà ta biết cái quá khứ của mình, và cũng nhìn cái hiện tại này mà biết được cái tương lai của mình. Tất cả đều ở trong hiện tại, mình có thể biết được hết. Thì bây giờ đó, trong hiện tại này mình làm cái gì? Mình là cái gì? Thì chỗ này đó, Đức Phật dạy mình tự xác định trở lại đó, và xem coi Trong sáu đường sanh tử đó, mình đang ở trong cái đường nào đây? Sáu đường sanh tử đó là ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ba đường thiện đó là Atula, người và trời. Ở trong sáu đường sanh tử đây là mình đang ở trong cái chỗ nào? Mà bây giờ đó mình nói là mình đang ở trong loài người của mình đây. Trong loài người, mình là con người cho nên đang ở trong loài người mình đây. Nhưng mà loài người của chúng ta đó, mà nó cũng có một cái mang cái dáng dấp của năm loài kia trong này nữa. Cũng là người, nhưng mà người người ta gọi là người gốc nào? Như người Mỹ, nhưng mà Mỹ gốc Việt, hay là người Mỹ gốc Do Thái, hay là người Mỹ gốc Tàu chẳng hạn. Bây giờ cũng là người hết, nhưng mà người gốc là cái gì đây? Người gốc là từ trong địa ngục mới ra, ở trong đường ngạ quỷ mới hiện lại, hay là ở trong cái đường súc sanh mới qua. Cho nên người, nhưng mà thiệt ra nữa thì cái gốc nó khác nhau. Chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy là nó như vậy. Giống như người trong địa ngục mới ra, thầy nói cái dễ hiểu hết đó là các Phật tử thấy cái người mà ở tù mới ra nó khác, cũng là người vậy. Nhưng mà người này ở tù mới ra cho nên khác hơn là cái người mà thường. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Hay là cái trường hợp người này đó, mà người nhà quê mới lên thành thị, thì cái này nữa người, nhưng mà người nhà quê lên thành thị thì cái trường hợp đó, cái gốc nhà quê mình vẫn còn. Anh thầy mà hồi ở nhà quê mới lên trên thành phố đó, ở nhà quê thì chưa có biết đèn điện, tức là 60 năm về trước là ở nhà quê chưa có đèn điện. Cho nên lên thành phố một cái mà bước vào chùa Uy Nghiêm, thấy người ta bật đèn cái giật mình sợ, sáng hết cả chùa đi. Cái này mình đâu có thấy bao giờ đâu. Đây là nhà quê, đây mình người nhà quê. Người nhà quê mới lên thành thị mình khác, nhưng mà người ở quen trên thành thị này khác. Nhưng mà người thành thị, nhưng mà ở trong giai cấp nào đây? Mình ở trong cái giai cấp nào để mình thấy cái gốc mình. Cái gốc của mình nếu là con nhà quan quyền, con nhà mà trí thức, con nhà mà đại gia, thì nó là có cái gốc của nó, gốc đại gia đó. Nó có cái phong độ của người đại gia. Đây là thấy rõ. Nhưng mà mình có nhà nghèo, nhưng mà mình bắt chước sống theo con đại gia thì cái này rất nguy hiểm. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, tức là phải nhận ra được mình người, nhưng mà gốc mình là cái gì đây. Nhận rõ cái chỗ này rồi nữa thì từ đây mình mới lên được trên bước đường tu đó. Gọi là trong đời nay, nhưng mà phải nhìn biết được cái gốc mình ở trong quá khứ. Quá khứ tức là những cái kiếp về trước, Thành ra Phật sanh lại, Bồ Tát sanh lại, các vị thánh tăng sanh lại trên cuộc đời này, họ khác. Còn những người khác đó, mà ở trong ba đường ác sanh lại đó thì khác. Đó là trên bước đường tu của chúng ta nhận thấy, thấy rõ cho. Bây giờ họ sanh lại đó, thì ở trên ba đường thiện họ sanh lại, họ thường làm gì? Họ làm vua, họ làm quan, họ làm tướng, họ làm trưởng giả, họ làm cư sĩ, phải không? Tức là cái vị trí xã hội họ nó có sẵn rồi. Cái này là cái phước có sẵn đây. Cho nên những người này có cái phước rồi đó, mà Đức Phật nói đó, từ có cái phước rồi tạo nên phước đó, cái này rất dễ. Còn những người mà chưa có phước mà muốn tạo nên phước đó, thì cái này khó vô cùng. Vì vậy đó mà nó bây giờ đó, ngay như mình đó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nè, mà hành bố thí thì cái chuyện này khó vô cùng. Đây là cái sự thật. Mình muốn giúp người thì cái khả năng mình rất là giới hạn. Nhưng mà điều Đức Phật dạy mình là nếu mình là đệ tử Phật, là mình đầu tiên mình có cái tấm lòng trước đi, có cái tấm lòng thương chúng sanh đi đó. Thì bây giờ nó cái lớn mình không giúp được, không làm được, thì cái nhỏ mình vẫn làm được chứ. Cho nên nhìn lên thì mình không bằng ai hết, nhưng mà mình nhìn xuống mình vẫn còn hơn người khác. Thành ra mấy thầy tỳ kheo trong thời Đức Phật, thì bây giờ thấy Đức Phật dạy các vị Bồ Tát nên bố thí, thì mấy thầy mới thưa với Đức Phật: ngày xưa đó thì con như thế này, con như thế kia, con như thế nọ đó, mà bây giờ đó theo Đức Phật bỏ đi tu đi, bây giờ đó không còn gì hết, chỉ còn có cái bình bát thôi để đi xin ăn qua ngày thôi, mà bây giờ hành bố thí làm sao? Cho nên từ cái chỗ mà một vị mà tu tiểu thừa rồi phát bồ đề tâm, phát đại thừa tâm mà tu lên thì chỗ này rất khó. Đức Phật mới dạy chúng ta đó, cái quan trọng nhất là cái phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề, phát tâm đại bi, cái này khó. Mình phải có cái tâm trước. Nên tất cả các Phật tử chúng ta tu lên, mình phải có cái tâm trước. Có cái tâm mà Đức Phật là cần cái tâm của mình, các vị Bồ Tát cũng cần cái tâm của mình. Nên ta học trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rõ vậy. Cùng tử, cùng tử tức là chỉ cho đệ tử Đức Phật mà hai bàn tay trắng không có gì hết, nghèo cùng khốn khổ nhất này. Tại khi mà đi tu cái hành diễn ly rồi đó, giống như thầy vậy đó, trong tay mình không có gì hết nữa. Không có gì hết, cho nên cùng tử đây. Nhưng mà những người đi tu này là cùng tử, ta gọi là làm tôi cho Phật đấy này. Nhưng mà tôi cho Phật mà làm tôi dễ thương với làm tôi mà dễ ghét, hai này khác nhau. Thành ra tu mà dễ thương và tu mà dễ ghét ấy, thì cái này khác nhau này. Tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cho này. Bây giờ tu mà tu sao để dễ thương đây, phải không? Còn tu sao mà để dễ ghét đấy? Đấy, cũng đi tu. Nhưng mà cái người mà tu á, theo Đức Phật dạy thì lần lần nó dễ thương lần ra, được nhiều người quý mến. Mà thường đây ta gọi là thầy thương bạn mến này. Ở trên thì có các vị Phật Bồ Tát gia trị. Còn tu á, mà làm cho dễ ghét á, cái này là dễ, tức là gọi là quỷ nhiếp trì rồi. Cái người này bị quỷ nhiếp trì rồi, tức là bị ma dụ rồi, phải không? Cho nên này rất nguy hiểm. Cho nên các vị tu nên nhớ cái điều này. Mình đừng để cho quỷ nhiếp trì mình, tức là mình mất bản tâm mình rồi nữa, thành ra quỷ ma nó dựa vô mình rồi nữa, thì lúc bây giờ các cái việc làm mình đều là do ma hết, ma nó dẫn. Nên ta gọi là ma nhập, phải không? Cái người mà bị ma nhập á, thì cái người này đâu còn cái tính người, mà cái tính của họ là tính ma. Đây rất quan trọng trên bước tương tư. Mà quỷ nhiếp trì, ma nhập, ma dựa rồi đó, thì lúc bây giờ tất cả những việc làm của mình đó, đều là ma hết. Đây là rất nguy hiểm. Mà ở trong đạo tràng mình đây vậy, có nhiều người là ma nhập chứ, ma dựa. Thành ra thầy thấy, thầy chú nguyện cho họ, thầy cầu nguyện cho họ. Trước nhất là cầu nguyện gì? Thầy biểu thôi, mấy con ma này thôi đi về thiên ma đi con, để cho người ta tu, phải không? Đừng quấy phá họ nữa, tội nghiệp là để người ta tu. Đây là trên bước đường tu đó. Những người này thầy gọi là những người bị ma nhập, ma dựa này. Đây là trường hợp rất nguy hiểm. Cho nên khi mà ta bị ma nhập, ma dựa rồi đó, thì việc làm của chúng ta là ma, lời nói của chúng ta là ma, suy nghĩ chúng ta là ma. Nhưng mà ta chỉ còn có một cái danh là Phật tử thôi. Cho nên cái chỗ này nữa, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì thiên ma tới thưa với Đức Phật, bây giờ còn Đức Phật đây, thì ma không làm được gì hết. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi nữa, thì cái trường hợp là cái thời kỳ mà của ma phải không? Hoạt động. Nên thời kỳ của mình đây là thời kỳ của ma này. Thời kỳ mà của ma hoạt động này. Cho nên không khéo chúng ta bị ma dựa. Mà cái người bị ma dựa vô rồi sao? Thành ra không bệnh, nhưng mà mình có cảm giác như là mệt mỏi, rã rượi hết người, làm biếng ra, lười ra. Cho nên tu là trở thành lười biếng, tu trở thành vô dụng đây có. Thành ra không bệnh nhưng mà làm như là bệnh vậy đó. Nên thầy thấy có những người như vậy. Đây những người bị ma. Ma dựa vào mình cho nên làm cho mình sanh ra mệt mỏi, sanh ra làm biếng. Rồi từ cái chỗ này đó mới có cái lời nói là bào chữa cho cái làm biếng của mình đây. Đây là ma đây. Cho nên trong bước đường tu đó ta phải nhận ra. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà mình biết phát Bồ Đề tâm rồi, mình quyết tâm vượt lên đó, thì cái chỗ này đó tự nhiên ma biến mất. Cho nên kinh nghiệm tu của thầy đó, thầy thấy có rõ này. Cho nên có nhiều hồi nữa mình làm việc mệt quá, người mình mệt quá, tức là thôi không muốn đụng kinh nữa, không muốn đi ngồi thiền nữa. Là cái này là gì? Ma đó. Ma dựa vô đó. Thì lúc bây giờ mới tìm cái cách chống chế. À, bữa nay tôi làm việc nhiều quá, bữa nay tôi mệt quá, bữa nay tôi bệnh phải không? Đây, ma. Cho nên nó để bỏ thời khóa đi, không tu nữa, không làm. Trốn công việc nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Thì những người này thôi phải đi xuống. Cho nên Đức Phật đó là những người này là những con người hèn mọn, phải không? Những con người hèn mọn, những con người này bị ma nhiếp trì rồi, cho nên nó trở thành vô dụng mất. Cho nên nó từ chỗ đó mà thầy cảm thấy sợ. Cảm thấy sợ. Thầy sợ ma nó dụ mình, nó dẫn mình đi mất. Mà nhìn ra thầy thấy bao nhiêu người tu cùng thời với thầy đã bị ma dụ đi hết rồi. Cho nên sợ. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình quyết tâm, phát tâm, quyết tâm, thì tự nhiên cuộc đời mình, cái vận mạng mình thay đổi. Cho nên quyết tâm mà vượt qua những cái khó khăn này. Tức là thấy được cái phước mình tới đâu, cái mạng mình là như thế. Cho nên từ chỗ này mà ráng mình vươn lên. Vươn lên bằng cách nào đây? Đức Phật dạy mình là nên lấy giới làm thân và lấy huệ làm mạng. Còn đừng có lấy nghiệp mà làm thân. Tại nên trên bước đường tu mình bây giờ đang mang cái nghiệp thân. Mang nghiệp thân này đó, mà thường khi ta tu rồi ta nói gì? Ta gọi là cái túi da đựng đồ ô uế, hay cái thùng phân viết đi đây. Đây là nghiệp đấy. Cái nghiệp mình đây, cho nên từ cái nghiệp này mà bệnh hoạn đòi hỏi ham muốn đủ thứ sanh ra trong cái thân nghiệp này. Cho nên lấy nghiệp làm thân á, thì luôn luôn cứ chạy theo con đường này là bị ma dẫn thôi. Mà bây giờ đó, Đức Phật dạy mình tu đó, phát Bồ Đề Tâm rồi đó, là lấy cái tâm Bồ Đề của mình đó, làm thân mình, lấy cái tâm Bồ Đề mình để làm mạng mình. Cho nên khi mà lấy Bồ Đề Tâm làm thân, Bồ Đề Tâm làm mạng đó, thì lúc bây giờ đó, nhiều khi đó, mình bệnh mà mình không biết bệnh, mà mình đói mà mình không biết đói nữa, làm việc mà mình không biết mệt. Cho nên chỗ này nó mới làm được cái việc á, mà trong 60 mạng nó là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao, tức là làm việc không biết mệt. Đây là trên bước đường tu đó. Nên khi mà thầy làm trưởng ban hoằng pháp ấy, lúc đó là thầy cũng lớn rồi, tuổi giờ khoảng trên dưới 60 rồi, nhưng mà thầy đi suốt ngày từ miền Nam mà ra tới miền Bắc, cứ đi tới chỗ nào cũng giảng kinh thuyết pháp xong rồi nữa thì lại tiếp tục đi nữa. Trong mùa ăn cư thầy đi như vậy. Ta nói mấy thầy khác đi theo thầy nữa, họ nói đi theo hòa thượng mà con cảm thấy mệt rồi thôi, mà hòa thượng đi tới đâu cũng lại thuyết pháp giảng kinh được mà hòa thượng mệt. Thầy nói cái mệt này là gì? Mấy thầy nào còn trẻ hơn thầy, mới có chừng 30-40 tuổi mà đi theo không mệt rồi, mà thầy 60 tuổi mà vừa đi vừa giảng mà không mệt nữa. Ta nói cái không mệt này nữa là cái tâm không mệt, cái Bồ Đề Tâm nó không mệt nữa, chứ không có thân mệt chứ. Nên tất cả các Phật tử nên biết cái thân tứ đại này mình có mệt, nhưng mà cái tâm mình không mệt đó, thì tự nhiên mình vượt qua được. Đây mình tu nữa khác hơn chút, đây lên được. Cho nên thân mệt mà tâm không mệt, thân bệnh mà tâm không bệnh. Thân tứ đại này có mệt mỏi, thân tứ đại này có bệnh hoạn, nhưng mà cái tâm chúng ta nữa không bệnh, cái tâm ta không bệnh, cái này quan trọng. Cho nên cái tâm không bệnh, chỗ này ta gọi cái gì? Ta gọi là cái ý chí của con người. Ta nên chúng ta cũng quyết tâm tu không? Nên chúng ta quyết tâm thì chúng ta vượt được chứ. Còn chúng ta không quyết tâm thì cái chỗ này chắc chắn là chúng ta không làm được. Tại cái gì cũng khó hết. Nên trên bước đường tu thì thầy thường thường lập chí tu hành, thì thầy thích làm những chuyện khó làm. Thích làm những chuyện khó làm. Tại vì thầy thường hay nói là có khó mới có khôn chứ. Tại nên có khó mới có khôn. Làm được cái việc khó đó, mình mới sanh ra được trí tuệ. Làm được cái việc khó đó mới sanh ra được công đức. Đây là trên bước đường tu nữa. Nên tất cả các Phật tử lập chí tu hành nữa là ở chỗ này, có thể hơn nhau chỗ này. Khi xuất thân thì mình không bằng ai hết, nhưng mà nhờ nữa, trong lúc đó nữa, mình làm những cái việc khó làm, vượt qua những cái khó khăn, thì lúc bây giờ đó mình mới có một cái thành đạt. Ta nói con nhà giàu đi học thì vừa có tiền ăn học, rồi có tiền lại ăn chơi nữa đó. Nhưng mà học không nên. Còn thầy đó là phải vừa đi học mà vừa phải vừa đi làm để kiếm tiền nữa. Để kiếm tiền để đóng tiền trường chứ. Đây trên bước đường tu. Cho nên nó từ cái chỗ này đó mà quyết tâm đó, mình vượt lên đó, thì từ chỗ này mình vượt được. Cho nên lúc bây giờ nó không lệ thuộc cái thân tứ đại này nữa, không quan tâm tới cái thùng phẫn biết đi này nữa, nhưng mà lấy cái Bồ Đề Tâm của mình đó, làm thân này. Lấy cái quyết tâm mình làm thân này. Cho nên từ cái chỗ Bồ Đề Tâm này mà bắt đầu tạo nên công đức, tạo nên công đức, tạo nên phước đức. Ta nói công đức và phước đức á, lần lần nó biến đổi cái thân tứ đại này của mình á, cái thùng phân biết đi này nữa, từ cái chỗ dơ bẩn mà biến thành ra hương sen, phải không? Nên Đức Phật mới dạy mình tu Pháp Hoa là sen mọc trong bùn đây nè, sen ở trong bùn chứ. tức là biến từ bùn mà thành ra hương đây trên bước đường tu. Cho nên cũng con người, thì thầy nói ai cũng như ai hết. Nhưng mà con người này sao được quý trọng, con người kia sao lại bị ghét bỏ đi? Thành trên bước đường tu chúng ta này, thành ta nhìn những con người được quý trọng này đó, ta bắt chước, ta học và ta làm theo đây, ta thân cận. Cái này ta gọi là Bồ Tát và Phật đi. Còn con người ai cũng ghét, ai cũng khinh, ai cũng bỏ hết đó, thì con người này là ma quỷ, hay biết không? Cho nên thôi tránh, ta không bắt chước theo cái này. Cho nên trên bước đường tu cái đây là quan trọng nhất. Cho nên chuyển hóa cái thân tứ đại này, cái thân ô uế này, mà trở thành ra hương đạo hạnh, hương đạo đức. Cũng con người thôi, nhưng mà do mình làm cái gì đó mà người ta quý trọng cái con người này. Ta quý trọng cái thân mình á, là tại vì người ta quý trọng cái việc làm của mình. Ta quý trọng việc làm của mình. Tại người ta quý trọng Đức Phật á, là người ta quý trọng cái trí tuệ của Đức Phật. Ta quý trọng cái đạo đức của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là lấy đạo đức làm thân, lấy trí tuệ làm mạng. Lấy đạo đức làm thân và lấy trí tuệ làm mạng. Còn mình đây lấy cái tứ đại ngũ uẩn này làm thân, rồi lấy cái trần lao nghiệp chướng làm mạng của mình. Cho nên mình cứ làm theo cái ham muốn của mình, do đó mà mình tranh giành, mình hơn thua với tất cả mọi người. Cho nên tới cuối cùng mình bị mọi người khinh chê ghét bỏ mình, là tại vì mình tới đâu nữa mình cũng trở thành ăn hại, tới đâu mình cũng trở thành tranh chấp quyền lợi của họ hết. Thì bây giờ ai muốn gần mình không? Họ muốn hại mình thì có. Cho nên trên bước đường tu biến cái nghiệp của mình đó, biến cái nghiệp thân này nữa mà nó trở thành là pháp thân. Cho nên khi mà thành pháp thân rồi nữa, mình xuất hiện chỗ nào nữa, cũng cái thân này thôi, nhưng mà xuất hiện chỗ nào thì Đức Phật nói chỗ đó biến thành đạo tràng, hiểu không? Biến thành đạo tràng tức là biến thành ra an vui, biến thành ra văn minh. Đấy, đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mình mang cái thân tứ đại này tới chỗ nào mà chỗ đó được an lạc, thì cái trường hợp này đó, biết lúc bây giờ đó mình có cái thân đức hạnh rồi. Cho nên mình tới đó họ thấy mình cái họ mừng rồi. Cho nên mới nói là kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chi văn ngã danh. Tức là nghe tới cái tên mình hay là nhìn thấy mình xuất hiện đó, thì người ta thấy người ta an vui rồi, phải không? Còn mình tới chỗ đó người ta nhìn, người ta thấy mình, người ta nguy hiểm rồi đây. Thì nó tới đây không biết nó làm cái gì đây, phải không? Coi chừng nó. Đây trên bước đường tu chúng ta nhé. Cũng con người hết, con người thân tứ đại này, nhưng mà khác nhau là ở chỗ này. Cho nên trên bước đường tu, biết được con người thực của mình rồi, thì từ con người thực này đó mà mình tạo nên nó trở thành con người đạo đức. Mà biến nó trở thành con người đạo đức đó, thì chính cái việc làm đó của mình đó, nó mới sanh cho mình có trí tuệ. Cho nên thầy nói là có khó mới có khôn. Thầy trên bước đường tu đó. Thì như vậy đó, cái khôn của mình là gì? Gọi là huệ. Lấy cái trí khôn này làm mạng sống của mình, làm mạng sống. Cho nên ngày nào mà không học, ngày nào mà không thấy được những cái điều mới lạ, thì thấy coi như cái ngày đó mình bị thua thiệt. Cho nên cái mạng mình nó bị giới hạn đi rồi. Cho nên làm sao mà cái mạng mình được tăng lên, biết được cái thực mình đây rồi. Mà cái mạng của mình đây đó, cái thân mình đây đó, là thầy nói là biết được cái nghiệp đời quá khứ. Cho nên biết nghiệp đời quá khứ thì bây giờ lần lần chúng ta xóa cái nghiệp quá khứ đi, thì cái thân này nó sẽ tốt lần chứ. Nên thầy hồi nhỏ thường ốm đau bệnh hoạn. Ốm đau bệnh hoạn cái này là nghiệp từ quá khứ. Nhưng mà đi tu rồi thì không còn sát sanh hại mạng, không còn gian tham trộm cắp, không còn có những cái tội lỗi này nữa. Mà bây giờ đổi nó trở lại thành gì? Tức là mình cứu người được, mình cứu, mình giúp người được, mình giúp, mình làm cái này đi, để cho con người đạo đức mình sanh ra nhé. Tu là như vậy. Ta nên tu cả đời mình mà mình không giúp được ai một cái gì hết thì coi như không có tu, phải không? Cho nên trên bước đường tu nữa, đổi đi, chuyển nghiệp mình đi. Vì vậy đó, mà cái nghiệp ốm đau bệnh hoạn do đời trước mình sát sanh hại mạng, nghèo đói khổ sở là do đời trước mình gian tham trộm cắp này, hôi dơ xấu xí là do đời trước mình quan dâm vô độ đây. Ba cái tội này ba tội nặng nhất. Ai cũng không muốn gần mình, ai cũng không muốn nghe mình, ai cũng không tin mình hết đấy. Là do nói dối mà ra. Bốn cái nghiệp này, Đức Phật nói là nghiệp căn bản của con người đó. Cho nên trên bước đường tu, quý vị kiểm lại xem. Người ta không tin mình là tại sao vậy? Tức là mình nói dối. Mà đời này mình không nói dối mà ta không tin mình nữa đó. Biết đời trước. Đời trước nói dối đấy. Nên thầy hồi nhỏ gặp Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng dạy thầy cho này. Đời này mình không nói dối, mình nói thiệt, mà sao người ta không tin mình? Thì biết đời trước mình nói dối mà. Cho nên cái dư nghiệp mình còn lại, nhìn cái mặt nó là biết nó gian dối rồi. Các vị để ý một chút là biết. Nhìn cái mặt nó mình biết nó dối trá rồi. Hay là nhìn cái mặt nó mình biết nó lương thiện, phải không? Đây là trên bước đường tu chứ. Mình không dối trá, nhưng mà nghiệp của mình dối trá còn, cho nên cái dư nghiệp này còn, ta nhìn ta thấy. Nhưng mà tu thời gian đổi đi. Đổi đi. Tại vì khi mà mình nghèo đó, thì người ta, ta sợ mình ăn cắp, hay người ta có mất đồ gì đó, ta nghi mình, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên bây giờ mình tu rồi, nó an phận nghèo, quy củ tu hành, cái này chính này. Tại vì trong lúc đó thầy tài sản không có gì hết, ngoài mấy bộ đồ rách ra không có gì hết. Ăn uống thì đơn sơ. Ăn uống thì đơn sơ. Ta nhìn ta thấy mình ăn những cái ăn mà không có, không đắt giá. Mình mặc ra những cái mà đồ bỏ đi. Thì chính cái chỗ này đó, người ta dù có nghi mình ăn cắp đi nữa cũng không có. Không có bằng cớ nào để họ bắt mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mình tập lập hạnh lần đi. Tức là nhìn thẳng phía trước mà đi, nhìn xuống mà đi. Tại vì đi mình ngó qua ngó lại thì sao? Cái người ta nói con mắt nó láo liên rồi, phải không? Nó để ý chuyện này, để ý chuyện kia, nó coi chừng nó, phải không? Ta nên mình không nói, nhưng mà lỡ mình thấy cái điều xấu của người nào đó, họ nghi mình chứ, họ sợ mình nói chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy mình trên bước đường tu đó, là thấy cái lỗi của mình, nghĩ tới cái lỗi mình, chứ đừng có nhìn người khác và nhìn thấy cái của người khác. Thấy người khác hại cho mình vô cùng. Cho nên đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đi cứ nhìn thẳng về trước mà đi. Không nhìn qua nhìn lại, nhìn qua bên này coi như thấy cái gì đây lôi thôi đi, nhìn bên này thấy cái gì lôi thôi đó. Cái này đem vô lòng mình, làm cho lòng mình trở thành dơ bẩn. Mà không thấy gì hết thì trường hợp tâm mình nó sạch chứ. Cho nên trong lòng mình chỉ nghĩ tới Phật, cho nên trong lòng mình chỉ thấy Phật và thấy Bồ Tát không à. Mà không thấy những chuyện xấu người khác. Cho nên cái lời nói ra của mình là không nói chuyện xấu được. Có thấy đâu mà nói, có biết đâu mà nói. Đây là trên bước đường tu. Thành ra trong đạo tràng mình, thầy thấy cũng có một số người đi hết chỗ này tới chỗ kia, rồi tới cái ngồi dụm lại năm ba người đó, nói hết chuyện này tới chuyện nọ, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên những người tu này thầy thấy coi như là hỏng hết rồi. Cả đời tu của mình là chắc chắn cuối cùng là coi chừng. Coi chừng đời sau. Đời này có cái phước được làm người, được đi tới chùa, được học đạo. Nhưng mà đạo không học, đạo không tu, để đi học những cái chuyện sai quấy kia, rồi đời sau sanh ra sao? Theo cái nghiệp này mà dẫn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thầy hồi nhỏ là siêng năng lại Phật. Ta nên nhờ siêng năng lại Phật mà lần lần cái nghiệp mình nó hết đi. Cái nghiệp mình nó hết đi. Cái nghiệp mình nó nhẹ lần đi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta nhìn, ta thấy mình á, ta không thấy cái ác nghiệp mình nữa. Cái hôi dơ xấu xí mình đây được tắm gội sạch sẽ rồi. Tắm gội này là gì? Tức là lấy pháp của Đức Phật mà tẩy trần tâm của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Dùng pháp của Phật mà rửa cái tâm trần của mình. Dùng pháp của Đức Phật mà rửa cái thân ô uế này của mình. Cho nên lần lần cái hảo tướng mình hiện ra. Đức Phật nói là Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có 3.000 quay nghi và có 8 vạn tế hạnh. Là cái này do tu mà ra, cũng là con người. Nhưng mà do tu được cái tế hạnh nào đó thì lúc bây giờ sanh ra cái công đức khác. Tên là Đức Phật. Khi mà Đức Phật lên ở trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, lên trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp ấy, thì Đức Phật Thích Ca với vua trời Đao Lợi ấy, hai ông này giống y nhau hết, ai cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp hết, phải không? Giống y nhau hết. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất ấy, Ngài nhìn ấy, Ngài thấy phân được là vua trời và Đức Phật. Họ thấy chỗ nào? Thấy cái tế hạnh của Đức Phật. Thấy cái tế hạnh của Đức Phật ấy. Tức là cái cách ngồi của Đức Phật chúng ta thấy rồi. Thì cái trường hợp ai cũng ngồi giống nhau hết, cũng làm được hết. Tại nên ở đây cũng có số người mà ngồi chưa được, biết không? Nhưng mà rồi đó, ngồi được thì ai cũng ngồi được hết. Nhưng mà cái tế hạnh nhất của Đức Phật là gì? Tâm trí lắng yên. Cái tâm ở bên trong á, cái trí bên trong á, nó lắng yên. Tức là sống trong thiền định. Cho nên á, cái mắt của Đức Phật không có, nó không chớp. Nếu hãy tâm quý vị đó ngồi đây, nhưng mà cái tâm của mình á, nó không yên, phải không? Cái tâm mình nó có thể nghĩ cái chuyện gì khác á, thì con mắt mình nó khác rồi. Cho nên nhìn người nữa, thường thường người ta bảo là nhìn con mắt, phải không? Con mắt là cái cửa sổ của linh hồn. Cho nên nhìn con mắt của nó mà biết được trong tâm của nó. Đấy là trên bước đường tu. Nhìn con mắt. Cho nên Đức Phật có một cái tế hạnh mà vua trời khác với Đức Phật chỗ này. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống y hệt nhau hết. Nhưng mà ông vua trời thì sao? Tại vì ông làm vua. Cho nên ông cai quản 33 tầng trời. Phải không? Ông cai quản 33 tầng trời. Ông có cái mạng lưới. Cái mạng lưới, cái mão mà của ông vua đội hồi xưa đó, mới thấy có cái hàng mà hạt châu ở đây. Đó là bắt trước theo vua trời đó. Thành con mắt ông cứ nhìn vô trong mấy hạt châu đó. Thành ra 33 hạt châu ở trên cái nón của ông vua đó, đó là 33 cái màn hình. Ngày nay mình nói màn hình dễ hiểu đi. Tức là cái quốc độ, tất cả những cái phạm vi cai quản của ông nó đều hiện lên trên 33 hạt châu đó. Thành con mắt ông đâu đứng yên được. Mắt ông nhìn chỗ này, nhìn, phải không? Đấy. Còn Đức Phật á, thì nhập định. Đức Phật thì lắng yên thôi. Cho nên ngồi thấy thân không nhúc nhích mà tâm cũng không động nữa là Phật. Đấy, cái này ta gọi là tế hạnh. Thành ra trên cái bước đường tu của chúng ta đó là chỗ này. Ta nên lập những cái hạnh lành theo Đức Phật. Nên Thầy nói trong đạo tràng của mình đó, bây giờ tu thì sao? Mình tập nhìn thẳng và đi cho thẳng. Ta nên đi ngay. Cái người mà tâm không ngay á, không thẳng á, thì họ đi, họ nó xiêm bên này, xiêm bên kia, phải không? Các vị có để ý không? Cho nên cái này là tập cái hạnh của mình. Còn đứng thì cái trường hợp tập đứng thẳng cho quen. Thành ra ngồi đó thì cũng ngồi thẳng. Chứ đừng có ngồi khom khom, phải không? Ngồi khom khom thì sao nó rùng xương sống, phải không? Cái lưng nó cong thành lưng tôm mất. Trên bước đường tu của mình, cái trường hợp này, tất cả cái hạnh của mình là do mình tập mà nên. Cái này là hạnh. Thì từ cái chỗ tu hành này mà sửa lần cái này. Cho nên nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát mà mình sửa lần cái, để mình giống Bồ Tát, giống Phật. Vì vậy đó mà Đức Phật biểu mình coi Đức Phật nào mà mình thấy mình thích, phải không? Thấy Đức Phật đó mình thích thì mình mới thân cận với Đức Phật đó, mình học cái hạnh của Đức Phật đó và làm theo cái việc làm đó của Đức Phật. Cho nên có những người nữa thì nghe nói cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ai cũng thích và ai cũng muốn sanh về thế giới cực lạc hết, muốn. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là nên học theo cái hạnh của Đức Phật Di Đà thì bây giờ mới sanh được. Cho nên cái khi mà thầy đọc 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà đó, cái lời nguyện thứ nhất là thế giới cực lạc không có ba đường ác, không có cái tên ba đường ác, tên ba đường ác không có. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà mình nghe nói vậy thì sao? Mình muốn về cực lạc đó là cái tâm mình đừng có ác ở bên trong trước. Cho nên người muốn về cực lạc là đầu tiên thân của họ nó không phạm ba lỗi sát, đạo và dâm, miệng không phạm bốn lỗi là nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, ý thì không có tham, giận và ngu si. Đây cái điều quan trọng nhất, cái điều kiện vãng sanh cực lạc chỗ này chứ. Tại bên đó nó không có chứa cái người ngu si ở đó, mà mình ngu si mình nói về đó được không? Cho nên nó cần phải học, cần phải tẩy cái nghiệp ngu si mình hết đi. Trên bước đường tu đó, là cái chỗ này chính. Nên nó phải học theo cái hạnh của Đức Phật Di Đà. Bảo là Đức Phật Di Đà đó, khi xưa Ngài làm vua, Ngài làm vua, nhưng mà lúc bây giờ đó Ngài thấy Đức Phật Thế Tự Tại, phải không? Ta nói Thế Tự Tại đó, thì Đức Phật này đó đối với tất cả các pháp được tự tại hết. Còn Ngài làm vua đó, Ngài thấy cực khổ vô cùng, phải không? Tại giờ các vị chưa làm vua thì lại muốn làm vua, phải không? Nhưng làm vua khổ lắm, làm vua khổ lắm. Đây là cái trường hợp mình. Cho nên ngày xưa đó, ông Trương Tấn Sang ông còn làm bí thư thành ủy này. Thế nên ông gặp thầy, ông nói nhiều đêm là ông thức trắng thì không có ngủ, phải không? Đấy. Thành ra thầy nói là mỗi đêm thầy ngủ được 3 tiếng. Ông nói là nhiều đêm ông phải thức trắng hết. Bây giờ làm lãnh đạo sướng không? Đấy. Làm thầy tu sướng hơn chứ, phải không? Làm thầy tu thì thầy được ngủ, muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn thức hồi nào thức, hoàn toàn theo ý muốn mình. Còn cái trường hợp đó nếu mà làm vua, làm tướng, làm quan thì cái này khổ vô cùng, phải không? Ta nên nhiều khi phải thức trắng đêm để suy nghĩ nữa, mà còn phải phạm lỗi này lỗi kia, phải không? Cái này khó chứ. Quan sát hết cả thành phố mình nữa, mà cái chuyện mà ông Năm Cam cũng làm những cái chuyện không thấy được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên làm vua sợ lắm. Làm vua, làm quan, làm tướng, cái này sợ lắm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong cái lúc đó đó, thầy vào khoảng độ 60 tuổi, mà quý vị biết là tới 70 tuổi thầy mới cất chùa này, phải không? 70 tuổi mới cất chùa này. Cho nên thầy không có chùa, phải không? Thầy không có chùa, cho nên thầy khỏi có bận tâm cho chuyện chùa. Thầy không nuôi chúng, cho nên thầy cũng khỏi bận tâm cái vấn đề lo ăn ở. Thầy chỉ có cái việc duy nhất là chỗ nào mời thầy đi giảng kinh thì thầy tới đó thầy giảng xong rồi thầy về thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy bây giờ ông vua đó, Đức Phật Di Đà là ông vua đó, ông vua đó, nhưng mà ông thấy cực quá. Còn ông Phật kia sao lại thấy xuống quá. Cho nên giờ ông muốn làm Phật, ông tới ông quy y với Đức Phật, quy y với Đức Phật, nhờ Đức Phật chỉ cho con cách làm Phật. Giờ con không muốn làm vua nữa. Các vị giờ muốn làm Phật, con muốn làm vua, phải không? Sợ làm vua phải không? Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Đức Phật Di Đà là sợ làm vua, sợ làm vua, sợ được cung kính, sợ sợ hưởng thụ, hưởng thụ mất phước. Cho nên thành ra nhiều khi mà Phật tử tới thấy thầy được kính trọng, rồi cúng tiền, rồi rồi xin lại thầy nữa thì sợ lắm. Đây sự thật ở trên bước đường tu, sợ chứ sao vậy, sợ tổn phước này phải không? Thành ra trên bước đường tu của mình sợ nhất là gì? Sợ tổn phước, sợ tổn phước ấy. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên cái phước mình tu rất là khó, nhưng mà mất đi cái này dễ lắm. Cho nên cái này nhớ. Cho nên Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà đó, thì cái trường hợp hỏi Đức Thế Tự Tại Vương, bây giờ nó con không muốn làm vua nữa, bây giờ Phật dạy con cái cách làm Phật thôi. Cho nên Đức Thế Tự Tại Vương nói với Đức Phật Di Đà, lúc đó gọi là vua vô trách nhiệm, bảo là ông muốn làm Phật phải không? Làm Phật tức là hơn người ta cái đầu, hơn người ta cái hiểu biết, hơn người ta cái thông minh. Cho nên người muốn làm Phật là cái người đó lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên khi mà thầy tu tịnh độ nữa, thầy nói tất cả mọi quyền lợi của thế gian này đó, thầy sẵn lòng nhường hết cho thiên hạ, trừ cái trí tuệ, dùng hết cho cái học của mình, cho cái hiểu biết của mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật Thế Tự Tại Vương dạy Đức Phật A Di Đà là như thế. Cho nên làm Phật á, là buông hết đi, mà chỉ có cái là trí tuệ giữ lại, trí tuệ giữ lại, mà trí tuệ giữ lại, mà trí tuệ càng ban ra, càng cho ra đó, thì trí tuệ nó lại càng sáng sạch đẹp hơn lên. Đây là trên bước đường tu. Còn những cái khác nó cho thì hết, nhưng mà trí tuệ cho nó không hết. Cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà ông xây dựng cái thế giới cực lạc, ông đặt cái điều này đầu tiên. Tại vì cái người ngu si đó, họ tới chỗ nào nữa thì cái chỗ đó hư hại phải không? Còn cái người mà có trí tuệ tới chỗ nào nữa thì sỏi đá cũng biến thành ra thực phẩm được. Cái này thật. Cho nên cái nước Mỹ đó hồi đó là gì? Đây là cái vùng mà của dân da đỏ ở, ta gọi là mọi da đỏ. Nhưng mà những con người văn minh họ tới đó, đó thời gian đó, thì cái trường hợp đó cái nước Mỹ trở thành nước giàu nhất trên thế giới không? Con người văn minh đi tới chỗ nào thì thế giới văn minh tới chỗ đó. Tại vì Đức Phật A Di Đà tới cái thế giới cực lạc thì chỗ đó trở thành cực lạc thôi. Cái này là sự thật. Tại là đầu tiên Đức Phật Di Đà tới cái thế giới cực lạc đó, chỗ đó có phải cực lạc không? Không có. Không có. Nhưng mà nhờ cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà, nhờ cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà tới chỗ đó, dùng cái trí tuệ để khai thác cái đó. Cái thế giới cực lạc là sao? Cho nên tạo thành cái thế giới an lành. Mà cái thế giới an lành là đầu tiên là Ngài tập hợp những con người thông minh trước đó. Ai muốn về cực lạc đó, là phải học, phải siêng năng. Tức là có trí tuệ là không có ngu si, phải không? Cho nên cái thứ hai đó là gì? Không bực tức. Đáng bực tức mà chúng ta không bực tức được, tâm vẫn bình ổn được, mới về cực lạc được. Hở một chút là buồn, hở một chút là giận, thì cái này sao? Suốt đời lận đận thôi, phải không? ở đâu được, làm gì được. Cho kinh này Đức Phật dạy chúng ta nên muốn về cực lạc, cái tâm không buồn không giận nữa. Nên khi mà thầy tu tịnh độ đó, thấy cái chuyện đáng buồn, mình hơi buồn một chút đó, liền nghĩ tới buồn thì không được về cực lạc, cho nên thôi không dám buồn, phải không? Thôi niệm Phật rồi quên nó đi. Chứ đôi khi cuộc đời này có nhiều chuyện đáng buồn lắm chứ. Đấy. Mà thầy nghĩ ngay tới buồn là không về cực lạc được, cho nên không dám buồn. Rồi có những cái chuyện mà đâu á, mà đem nó vu oán cho mình rồi tức chết không? Giận. Giận. Muốn đấm nó một cái. Nhưng mà nghĩ đấm nó một cái là không được về cực lạc. Thôi. Nắm tay lại. Xui ra. Đấy là sự thật. Tại nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, chỗ này quan trọng. Thì tới chừng mấy vị nghĩ là mình về cực lạc là đi bằng cái gì? Tức là đi bằng cái tâm, nghe chưa? Cái thân này bỏ lại, phải không? Cái thân tứ đại bỏ lại, trần ai bỏ lại, của cải bỏ lại, tất cả đều bỏ hết. Chỉ có cái tâm mà không buồn, không giận, không sợ, không lo, phải không? Đó. Chỉ có cái tâm này nữa. Lúc bây giờ nhờ Đức Phật Di Đà phóng quang hộ niệm tới, thì tự nhiên ta sáng lên nữa. Là thấy đường để ta về cực lạc. Đây là trên đường. Cho nên đi bằng cái tâm. Đấy. Thế nên cái xác này đó, rồi ai cũng phải bỏ nó hết. Mấy mươi năm trên cuộc đời này rồi bỏ hết. Nhưng mà bỏ cái xác này rồi thì sao? Người tạo tội ác trên cuộc đời này chết rồi xuống địa ngục, phải không? Xuống địa ngục xuống bằng cái gì? Tức là xuống bằng cái nghiệp của mình, xuống bằng cái tâm mình, phải không? Xuống bằng cái tâm mình chứ. Cái tâm hung ác của mình, cái tâm gian tham của mình, cái tâm hại người của mình, tất cả những cái tâm này, cái tánh này đó, hợp lại thành cái nghiệp của mình, cho nên mang cái nghiệp này đi xuống địa ngục. Xuống dưới thì cái trường hợp Diêm Vương mới hỏi ra từng tội một hết. Hỏi trên nhân thế ông có làm không? Dạ có, cái gì cũng có hết. Thôi, cái này đó, ở trên này ông làm gì? Nó hồi đó là con giết heo, phải không? Rồi cho ông đi làm heo, phải không? Xuống không? Giết gà vịt, rồi cho đi làm gà vịt, xong, phải không? Đó, thì cái tâm của mình, cái tâm ác của mình dẫn mình đây. Còn lúc bây giờ đó, mà cái tâm mình thiện, cái tâm mình tốt á, thì tới chừng đó ai bắt mình nữa? Ai bắt mình? Cho nên Phật phóng quang rọi tới mình thì tự nhiên lòng mình sáng lên. Mình nhìn mình thấy Phật, mình thấy thanh chúng, mình nghĩ tới thế giới cực lạc hiện ra, tự nhiên mình về đó thôi. Cho nên trên cái bước đường tu, cái chỗ này là quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật nói là tu tịnh độ đó, thì ở trên đời này nếu mình giàu, mình nghèo, mình gì, tất cả cái này đó, nếu mình thoát được cái nghiệp của mình mà giữ được cái tâm thanh tịnh thì ai cũng giống như ai hết. Nếu mà tu được thì ai cũng giống như ai hết, chứ không phải là người giàu hơn người nghèo chỗ này. Đây là trên bước đường tu đó. Nhưng mà bỏ cái nghiệp qua bên đi, bỏ nó ra khỏi cái tâm mình đi, thì cái này giống nhau hết chứ. Cái thân thì có khác nhau, nhưng mà cái tâm thì cái trường hợp này ta loại cái kia ra nữa thì tự nhiên cái này giống nhau. Cho nên Đức Phật nói là cái tâm của chúng ta và tâm của Phật á, hai cái này đồng nhau không khác đâu. Nhưng mà tại vì ta ôm cái nghiệp vô cho mình, cho nên lúc bây giờ ta làm chúng sanh. Bây giờ loại cái nghiệp chúng ta ra thì cái tâm ta và tâm Phật đồng nhau, phải không? Đồng nhau ta làm Phật chứ. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chỗ đó là gì? Tới chỗ này rồi thì Đức Phật nói là đẳng Quan Âm chỉ từ tâm hành phổ hiền chi nguyện hải nữa. Cho nên tới chừng đó đó là mình nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm bây giờ đó thì mình kính trọng, mình lại Ngài, mình xin làm đệ tử của Ngài, nhờ Ngài cứu mình, nhờ Ngài hộ mình, phải không? Nhưng mà tới đó rồi đó thì lúc bây giờ đó giữa mình với Phật đồng nhau chứ. Cái tâm của mình với tâm Bồ Tát Quan Âm đồng nhau chứ. Cho nên bây giờ sao? Tức là Bồ Tát Quan Âm kia gia bị ngược lại cho mình trên này để mình làm cái việc cho Bồ Tát Quan Âm. Tại vì Bồ Tát Quan Âm đâu có làm được. Bồ Tát Quan Âm không làm được là tại sao? Bồ Tát Quan Âm không có cái thân, phải không? Không có cái thân tứ đại này, không gần gũi mọi người được, không nói chuyện với mọi người được. Cho nên quý vị đạt tới cái chỗ này rồi đó, thì Bồ Tát Quan Âm muốn cứu nhân độ thế, thì Bồ Tát Quan Âm gia bị tới châu vị, thì cái tâm mình với tâm Bồ Tát đồng nhau đó, thì bây giờ ta liền biến thành ra, biến thành Bồ Tát Quan Âm. Biến thành Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm gia bị tới được, thì ta lại làm được những cái việc ở trên cuộc đời này hơn mọi người. Cho nên trong lịch sử chúng ta đó, bà Ỷ Lan Thứ Phi, phải không? Cho nên bà Ỷ Lan là một cái cô gái nhà nghèo, chuyên môn là hái dâu, trồng dâu. Thế bà này là, nhưng mà nhờ cái tâm của bà thương người, cái tâm bà nó đồng với cái tâm Bồ Tát Quan Âm, cho nên lúc bây giờ nữa Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho bà này được. Gia bị tới bà này được, do đó mà vua Lý Thánh Tông mới nhìn thấy cái bà này sao mà hiền mà đẹp mà dễ thương lạ lùng, cho nên mới rước về làm bà phi, phải không? Thế ta đọc lịch sử ta thấy chứ cái bà này là cô gái nhà nghèo mà, cho nên nó rước bà này về làm bà phi đó, thì ở trong hoàng tộc nó ai cũng khó chịu hết. Rước con thứ dân đem về làm hoàng hậu ai chịu? Đây là trên bước đường tu, nhưng mà tại cái tâm của bà này tốt, cái tâm này đồng với Bồ Tát Quan Âm, cho nên Bồ Tát Quan Âm gia bị tới được cho bà này, do đó mà cái tâm bà này thật sáng. Cái tâm bà này sáng là cái ý của vua Lý Thánh Tông muốn cái gì, nghĩ cái gì nữa, bà này biết được hết. Bà này làm được cái việc mà già vua muốn, phải không? Đây là trên bước đường tu. Còn ngược trở lại đó, dù mình có đẹp đến đâu đi nữa, nhưng mà ở trong gia đình đó, mà quý vị cứ làm ngược trở lại với cha mẹ mình, làm ngược với chồng con mình đó, ai ưa mình không? Đây là cái điều quan trọng. Ta nghe bà này đó, là nhờ Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho bà, cho nên bà thấy và biết được hết. Đấy. Đáp ứng được cái nhu cầu của vua, rồi đáp ứng được nhu cầu của mọi người, tới cuối cùng đáp ứng được cái nhu cầu của cả xã hội, cho nên lúc bây giờ đó người ta mới gọi bà này là Quan Âm. Bà Ỷ Lan Thứ Phi là Quan Âm, Quan Âm nữ, bà này là coi như là Phật bà đấy. Đây là trên bước đường tu, cho nên đầu tiên bà này chỉ có cái tâm thôi, từ một cô gái nhà quê mà trở thành ra bà phi, rồi nó sanh ra được vua Lý Nhân Tông đó, thì trở thành thái hậu, phải không? Thế nên Ỷ Lan Thứ Phi, rồi tới Ỷ Lan Thái Hậu, rồi tới Ỷ Lan Quan Âm, đây từng bước đi lên. Cho nên cái tu của chúng ta đó, đồng với Bồ Tát Quan Âm. Nếu mà chúng ta có cái tâm giống như Ngài thì tự nhiên Ngài gia bị tới, ta liền biến thân thành là Quan Âm trên cuộc đời này. Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy. Cho nên người tụng Kinh Pháp Hoa là biết Bồ Tát Phổ Hiền thì luôn gia bị cho những người trì Kinh Pháp Hoa. Những người trì Kinh Pháp Hoa có nghĩa là những người đó, cái tâm của họ nó trong sáng. Cái tâm của họ nó trong sáng. Cái hạnh của họ lợi ích cho mọi người. Cho nên lúc bây giờ nếu Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới cho cái người đó, thì người đó sẽ làm được những cái việc mà người thường làm được, bình thường làm không được, nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới được thì làm được. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, thì Thầy nhắc cho tất cả các Phật tử. Cho nên khi mà chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa, lần lần chúng ta chuyển hóa cái nghiệp thân này chúng ta, mà trở thành ra thanh tịnh. Mà thanh tịnh cái chính này đó là thanh tịnh từ cái tâm. Cho nên tâm chúng ta ngang qua Phật, tâm chúng ta ngang qua Bồ Tát, tâm chúng ta ngang qua Thánh Hiền, thì tự nhiên đó, con người ta trở thành ra hiền thánh trên cuộc đời. Chứ đừng để ngang qua ma quỷ, mà quỷ nhiếp trì, ma dựa đó, thì coi như chúng ta đọa thôi, phải không? Ma dựa vào rồi đó, thì chúng ta ham muốn đủ thứ, mà trên cuộc đời này đó, là càng ham muốn thì nó lại càng tránh xa chúng ta. Rồi đó, từ chỗ đó buồn phiền bực tức, mà cuối cùng rồi đi vào địa ngục thôi, phải không? Thôi xin đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh